Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 15 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về hiện tượng vô thần ở thời đại hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị nghe trong phút nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị ưu tiên của việc làm chứng tá, đi gặp gỡ tha nhân và đề ra dự án mục vụ quy trọng tâm vào điều thiết yếu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Trên đây là ba điểm chính được Ngài trình bày trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 10 dành cho 50 hồng y giám mục, linh mục và giáo dân tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Rino Fisichella. Về điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nhận định rằng thời nay người ta thường thấy thái độ dửng dưng đối với đức tin mà họ cho là không còn quan trọng trong đời sống con người. Tái truyền giảng tin mừng, hay cũng gọi là tân phúc âm hóa, có nghĩa là thức tỉnh nơi tâm trí con người thời nay đời sống đức tin. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng điều quan trọng là các tín hữu Kitô chúng ta chứng tỏ mình sống đức tin một cách cụ thể qua tình thương, sự hòa thuận, vui tươi, đau khổ, vì chứng tá ấy gợi lên những câu hỏi như vào thời kỳ đầu của giáo hội. Tại sao họ sống như thế? Điều gì thúc đẩy họ? Đó là những câu hỏi dẫn tới trọng tâm của việc rao giảng tin mừng là làm chứng về đức tin và đức mến. Điều chúng ta cần làm nhất là ngày nay đó là trở nên những chứng nhân đáng tin cậy bằng cuộc sống và bằng lời nói, làm cho tin mừng trở nên hữu hình, khơi dậy sự thu hút đối với Chúa Giêsu Kitô và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu Kitô cần cởi bỏ những gì là vô ích và tai hại, những thứ an ninh trần tục làm cho giáo hội trở nên nặng nề. Các Kitô hữu cũng cần làm cho lòng từ bi và sự dịu dàng của Thiên Chúa trở nên hữu hình.
Về điểm thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh sự cần thiết phải đi gặp tha nhân. Tái truyền giảng tin mừng là một phong trào được đổi mới, đi tới những người đã xa lìa đức tin và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Ngài nói, không ai bị loại trừ khỏi niềm hy vọng sự sống và khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Giáo hội được sai đi để khơi dậy khắp nơi niềm hy vọng ấy, nhất là tại những nơi niềm hy vọng này bị bóp nghẹt vì hoàn cảnh sống khó khăn và nhiều khi vô nhân đạo. Yếu tố sau cùng là cần có một dự án mục vụ gợi lại những điều thiết yếu, nghĩa là quy trọng tâm vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xả thân vào bao nhiêu việc phụ thuộc và thừa thải là điều vô ích. Cần phải quy trọng tâm vào thực tại cơ bản là gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô với lòng từ bi, tình yêu của Chúa và yêu thương anh chị em mình như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có thể tự hỏi, đâu là công việc mục vụ trong giáo phận và trong giáo xứ của chúng ta? Nó có là điều thiết yếu trở nên hữu hình hay không? Những kinh nghiệm và đặc tính khác nhau có đồng hành trong sự hòa hợp mà Chúa Thánh Linh ban hay không? Hay là việc mục vụ của chúng ta bị phân tán, rời rạc và rốt cục mỗi người tự lo cho mình?
Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, Hungary, làm Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ tiến hành tại Roma, từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới về đề tài những thách đố của gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Erder năm nay 61 tuổi và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Trong nhiệm vụ tổng tường trình viên, Ngài có nhiệm vụ giới thiệu đề tài của khóa họp và đúc kết những bài phát biểu, rồi xác định các vấn đề cần được đào sâu trong các phiên họp nhóm. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Cha Bruno Forte, Tổng giám mục giáo phận Chieti Vasto Italia, làm Tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục năm tới. Đức Cha năm nay 64 tuổi và là một nhà thần học nổi tiếng ở Italia.
Vatican, Đức Hồng Y Antonio Maria Vigano, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi Âu Châu đón nhận người tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng hòa ở Roma số ra ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Vigano phê bình chính sách ích kỷ đối với những người tị nạn, trốn chạy chiến tranh và lầm than, chạy tới Âu Châu. Đức Hồng Y nói không thể đối xử với những người tị nạn ấy như những người nhập cư bất hợp pháp. Phải chăng tất cả những nạn nhân bị chết đuối trước đảo Lampedusa là những kẻ phạm pháp? Những người ấy là nạn nhân của một chính sách thiển cận và ích kỷ. Đức Hồng Y Vigano ám chỉ đến hơn 450 người bị chết đuối trong hai vụ tàu chở thuyền nhân bị đắm gần đảo Lampedusa, cực nam Italia. Trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Hải quân và các binh sĩ tuần duyên của Italia đã cứu được hơn 200 người. Theo Đức Hồng Y Vigano, chính quyền các nước Âu Châu cần tỏ ra sẵn sàng đón nhận những người phải sống trong những tình cảnh thê thảm. Đặc biệt, Italia còn bãi bỏ khoản luật trừng phạt những người cứu vớt các thuyền nhân trên biển vì tội gọi là trợ giúp những người di trú bất hợp pháp. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng việc giải quyết làn sóng di dân ngày càng gia tăng từ các nước đang gặp khủng hoảng ở ven Địa Trung Hải là nghĩa vụ của toàn thể Âu Châu, chứ không phải của Italia mà thôi.
Tại Đức, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ và nhân dân Đức liên đới cụ thể với những người tị nạn. Tuyên bố hôm 11 tháng 10 trong khóa họp mùa thu của Hội đồng Giáo dân Công giáo của giáo phận Munich, nhóm tại thành phố Freising, Đức Hồng Y Marx nói, chúng ta muốn tháp tùng và săn sóc những người tị nạn, vì thế chúng ta cần sự dấn thân của những người thiện nguyện. Trước đó, Linh mục Peter Beer, Tổng đại diện giáo phận Munich, đã gửi thư cho các giáo xứ trong giáo phận để điều tra xem các giáo xứ có thể giúp đỡ thế nào cho việc đón nhận và giúp đỡ người tị nạn. Đức Hồng Y Marx cũng phê bình chính sách của Liên hiệp Âu Châu về người tị nạn và nói rằng, đằng sau những thảm trạng ở Lampedusa, có tiềm ẩn ý tưởng ngăn cản những người di dân và tị nạn đặt chân lên đất Âu Châu. Cho dù Âu Châu không thể đón nhận mọi người, chúng ta không thể để cho một ai phải chết tại biên giới của Âu Châu.
Zurich, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng, phong trào cải cách của Tin Lành không phải là phong trào cải cách duy nhất trong giáo hội. Đức Hồng Y Cốt, người Thụy Sĩ, đã được mời thuyết trình tại Hội nghị quốc tế tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ hôm 9 tháng 10 vừa qua để chuẩn bị cho việc kỷ niệm 500 năm của cải cách của Luther với sự tham dự của 250 đại biểu các giáo hội Kitô. Việc kỷ niệm sẽ diễn ra vào năm 2017. Hội nghị vừa qua tại Zurich do Giáo hội Tin lành Đức và Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Thụy Sĩ cùng tổ chức. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Kurkov nhấn mạnh rằng cuộc cải cách của Tin lành hồi thế kỷ 16 là một trong nhiều cuộc cải cách khác trong lịch sử giáo hội và đã để lại nhiều vết thương ngày nay vẫn còn phải được cùng nhau chữa lành. Cuộc cải cách của Tin lành không thể tự nhận cho mình độc quyền về việc cải tổ giáo hội. Theo Đức Hồng Y Cốt, nhà cải cách quyết liệt nhất trong giáo hội chắc chắn là Thánh Francisco Assisi. Thánh nhân chỉ là một tu sĩ hèn mọn, không có gì là quan trọng, nhưng đã đương đầu với vị giáo hoàng uy quyền Innocenzo III. Tuy nhiên, thánh nhân đã không cải tổ giáo hội mà không có đức giáo hoàng hoặc chống lại đức giáo hoàng. Trái lại, Ngài thực hiện điều đó trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng.
Cũng theo chiều hướng đó, Công đồng Chung Vatican II đã phát động một phong trào cải tổ tương tự đã làm cho lời Chúa trở lại vị thế trung tâm của giáo hội trong đời sống và sứ mạng của hội thánh. Đức Hồng Y Cóc lấy làm tiếc vì trong khi Thánh Francisco nêu gương thành công trong việc cải tổ giáo hội một cách quyết liệt trong niềm hiệp thông với hàng giáo phẩm, thì cuộc cải cách của Tin Lành hồi thế kỷ 16 đã tạo nên sự chia rẽ khắp nơi trong giáo hội. Vì thế, việc mừng 500 năm cuộc cải cách của Tin Lành đối với giáo hội Công giáo là một biến cố gắn liền với đau thương. Về phương diện đại kết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô khẳng định rằng cần phải đặt câu hỏi xem các cuộc cải cách của Tin Lành hồi thế kỷ 16 có được hiểu như một cuộc cải tổ giáo hội, hay chúng không dẫn tới một sự thay đổi nòng cốt mà đi theo một chiều hướng cực đoan hơn. Đối với Đức Hồng Y Cóc, các giáo hội xuất phát từ cuộc cải cách của Tin Lành đã xa lìa nền tảng của giáo hội nguyên thủy, nghĩa là xa rời bản chất thánh thể và bí tích cũng như cơ cấu giám mục của hội thánh. Vấn đề tương quan giữa trào lưu cải cách và truyền thống vẫn không có câu trả lời.
Kuala Lumpur, hôm qua, tòa kháng án tại Kuala Lumpur đã công bố án lệnh cấm tuần báo Công giáo Herald ở nước này không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Trong thời gian qua, chính phủ Malaysia đã ủng hộ lập trường của các nhóm Hồi giáo và kiện lên tòa án cấp cao việc sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Tòa án chấp nhận đơn khiếu nại và cho rằng nếu những người không Hồi giáo dùng từ Allah thì có nguy cơ tạo ra những xung đột trong xã hội. Theo tòa án, quyết định này không hề vi phạm quyền hiến pháp của các tín hữu Kitô về tự do tôn giáo. Từ Allah vẫn được dùng để dịch từ Thiên Chúa trong Kinh Thánh từ 400 năm nay ở Malaysia. Cha Lawrence Andrew, giám đốc tạp chí Công giáo Herald, với sự đồng ý của Đức Tổng giám mục giáo phận Kuala Lumpur, tuyên bố sẽ kiện lên Tòa án tối cao liên bang của Malaysia. Theo cha Andrew, phán quyết của tòa án đã chịu áp lực rõ ràng về chính trị. Bên ngoài tòa án, trong lúc tòa xét xử, có các đảng viên đảng Pekaza biểu tình. Lệnh cấm này chỉ liên hệ tới báo Herald mà không ảnh hưởng gì tới các bản dịch Kinh Thánh và phụng vụ của Kitô giáo. Trong những ngày tới đây, các tín hữu Kitô Malaysia sẽ tham dự một buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình và tự do tôn giáo tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 7 đến 11 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm đại hội thứ 12 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đông đủ các vị chủ trang 26 giáo phận toàn quốc. Vào cuối khóa họp, các giám mục đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa thư chung về những định hướng mục vụ cụ thể cho những năm sắp tới. Lá thư mang tựa đề Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam và Công cuộc Tân Phúc âm hóa. Sau đây là toàn văn thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Anh chị em thân mến, nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng tôi, các giám mục từ 26 giáo phận Việt Nam, quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn để tham dự đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện nhiều cho chúng tôi để đại hội diễn ra cách tốt đẹp và bình an. Nay đại hội đã kết thúc. Qua thư chung này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em những công việc đã làm trong đại hội, cách riêng về sứ vụ Tân Phúc âm hóa. Thứ nhất, bước vào đại hội trong khung cảnh năm đức tin, chúng tôi vui mừng được nghe biết về những hoa trái thiêng liêng nơi các tín hữu, cũng như các cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, dòng tu đã tích cực học hỏi và nỗ lực canh tân đời sống đức tin. Các cuộc cử hành phụng vụ và sinh hoạt mục vụ đã giúp cho đức tin của mỗi người được thanh luyện, củng cố và đổi mới. đồng thời khi nghe biết về những khó khăn và thử thách mà một số cộng đoàn phải đối diện, chúng tôi hiểu rằng sống đức tin luôn luôn là một thách đố, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Giêsu vẫn được mời gọi làm chứng cho tin mừng yêu thương của Chúa, trở thành chất xúc tác cho việc xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống. Ngoài ra, chúng tôi cũng lắng nghe và góp ý cho nhau về nhiều sinh hoạt và công việc của Hội Thánh tại Việt Nam, cách riêng là công trình xây dựng Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Đại hội cũng dành nhiều thời giờ cho việc bầu chọn ban thường vụ của Hội đồng Giám mục, cũng như các chủ tịch của các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ mới.
Thứ hai, giờ đây chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em về định hướng và chương trình mục vụ trong những năm tới. Trong 3 năm qua, tất cả chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống ý nghĩa giáo hội, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Định hướng đó và tinh thần của năm đức tin còn được tiếp nối bằng nỗ lực tăng phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo, cũng là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012. Thật vậy, ánh sáng Đức Kitô chiếu tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và ánh sáng ấy phải lan đến những người khác, giống như từ ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác được thắp lên trong đêm vọng phục sinh. Ngoài ra chúng ta còn được nhắc nhở cách riêng về sứ mệnh đó trong năm nay khi Hội Thánh tại Việt Nam kỷ niệm 25 năm tuyên phong 117 chứng nhân đức tin là những hoa trái thánh thiện của công cuộc phúc âm hóa. Thứ ba, mục tiêu của phúc âm hóa là dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu Kitô trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của người, cũng là cha của chúng ta, và để đời sống mình được biến đổi theo tinh thần phúc âm. Như thế, trước hết, chính bản thân chúng ta phải được phúc âm hóa, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tái khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui. Hãy chiếu tỏa sức hấp dẫn của tin mừng cho những người sống chung quanh. Phúc âm hóa là sứ vụ mang tính toàn diện, vì ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp chúng ta xây dựng xã hội hiện nay nhằm hướng tới một tương lai hy vọng. Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta hướng đi này, người đứng về phía những nạn nhân của các thảm họa và bất công, người liên đới với những ai bị xã hội loại bỏ, liên đới và xót thương những nạn nhân và những người bị gạt ra bên lề xã hội phải trở thành đòi hỏi thiết yếu trong sứ vụ phúc âm hóa.
Thứ bốn, tần phúc âm hóa không phải là rao giảng một phúc âm mới, vì Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời, nhưng là mới về lòng nhiệt thành, mới trong phương pháp và mới trong cách diễn tả. Mới về lòng nhiệt thành là làm mới lại tương quan giữa bản thân chúng ta với Đức Giêsu Kitô, để mối tương quan ấy hướng dẫn toàn bộ đời sống chúng ta. Mới trong phương pháp là biết vận dụng những phương pháp thích hợp để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thời đại về nhiều mặt, văn hóa, xã hội cũng như kỹ thuật. Mới trong cách diễn tả là cố gắng nghiên cứu và sử dụng những cách diễn tả phù hợp để con người hôm nay có thể hiểu về lĩnh hội được sứ điệp phúc âm. Công cuộc tân phúc âm hóa đòi duyệt lại toàn bộ các sinh hoạt mục vụ ở tất cả mọi bình diện, nghĩa là phải thực hiện cuộc hoán cải từ trong tâm thức đến định hướng và phương pháp khi làm mục vụ. Từ kinh nghiệm của các nước đã có nhiều Kitô hữu bỏ đạo, nếu chúng ta không nhanh chóng thực hiện cuộc hoán cải mục vụ này, thì trong tương lai không xa, Hội Thánh tại Việt Nam cũng có thể rơi vào tình trạng băng giá của mùa đông đức tin như một số nơi trên thế giới. Chương trình canh tân đời sống đức tin cần được lồng vào trong tổng thể của kế hoạch mục vụ mà Hội đồng Giám mục trình bày trong thư chung hậu Đại hội Dân Chúa 2010, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Thư chung ấy là chương trình hành động của Hội Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Dựa trên định hướng căn bản này, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy cùng với chúng tôi thực hiện kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm 2014 tới 2016. Năm 2014, phúc âm hóa đời sống gia đình. Năm 2015, phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn. Năm 2016, phúc âm hóa đời sống xã hội.
Thứ năm, trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau phúc âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo tin mừng. Hội thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là hội thánh tại gia. Việc canh tân hội thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình. Do đó, hội thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình. Cách cụ thể, mới đây Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại lệ vào tháng 10 năm 2014 về những thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa. Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa 2010 cũng nhấn mạnh, trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận.
Tiếp tục thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định rằng, thứ sáu, để thực hiện những mục tiêu trên, xin anh chị em hãy xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo tin mừng. Gia đình là cộng đoàn cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, đền thờ tại gia. Hiệp thông trong kinh nguyện vừa là hoa trái vừa là đòi hỏi của sự hiệp thông bắt nguồn từ bí tích rửa tội và hôn phối. Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu nguyện, và khi đó chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp cầu nguyện. Tuy nhiên, đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình Công giáo. Vì thế, cùng với việc siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình và cố gắng đưa lời Chúa vào giờ kinh này. Gia đình là cộng đoàn yêu thương bằng tình yêu hợp nhất thủy chung, xuất phát từ Thiên Chúa tình yêu. Mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như giữa anh chị em với nhau phải là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế các gia đình Công giáo phải loại bỏ mọi thứ bạo hành. Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Gia đình là cộng đoàn phục vụ sự sống, được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa hằng sống. Vợ chồng Kitô hữu yêu thương nhau bằng một tình yêu mở ra với sự sống, tôn trọng sự sống ngay từ lúc mới thụ thai, cộng tác với Thiên Chúa tạo hóa qua việc sinh con có trách nhiệm, giáo dục con cái nên người tốt và nên con cái Chúa. Gia đình phải là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản và đức tin, là thành trì bảo vệ sự sống thể lý cũng như tinh thần của con cái trước sự tấn công của cái ác và cái xấu trong cuộc sống. Vì thế, các bậc cha mẹ phải ý thức trách nhiệm của mình là những nhà giáo dục đầu tiên và không thể thay thế bằng chính gương sáng của mình. Gia đình là cộng đoàn tham gia vào sứ vụ phúc âm hóa. Bằng lời cầu nguyện cũng như bằng hành động cụ thể, chính đời sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình Công giáo, ngay giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời, tự nó đã là chứng âm thầm nhưng có sức thuyết phục của tin mừng. Ngoài ra, theo truyền thống tốt đẹp, gia đình Công giáo còn là nơi vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đồng thời khi có thể, xin anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác.
Thứ bảy, để đồng hành với các gia đình trong sứ mệnh cao cả nói trên, chúng tôi đề nghị một số việc mục vụ như sau. Việc chuẩn bị cho giới trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình là đòi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ cần ý thức và sống đời sống hôn nhân như một ơn gọi và sứ mệnh cao quý, được chọn lựa với ý thức, tự do và trách nhiệm. Đôi bạn Kitô hữu còn được mời gọi sống bí tích hôn phối như dấu chỉ hữu hình và hữu hiệu của tình yêu Đức Kitô dành cho Hội Thánh, một tình yêu phong nhiêu, duy nhất và bất khả phân ly. Để được như thế, cần có sự chuẩn bị xa, chuẩn bị gần và chuẩn bị trực tiếp cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Trong bối cảnh có nhiều biến động về văn hóa xã hội ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần phải nhắc lại chân lý này, định chế gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Định chế này dựa trên bản tính con người do chính Thiên Chúa thiết lập, hướng đến thiện ích của chính gia đình và xã hội. Vì thế, mọi cá nhân và tập thể xã hội cần nhìn nhận và tôn trọng định chế này. Đồng hành với các gia đình trẻ ngày nay là yêu cầu một vụ quan trọng để giúp họ sống tình yêu vợ chồng với tinh thần trách nhiệm, phục vụ sự sống, biết hòa hợp tình thương trong tổ ấm gia đình với trách nhiệm xây dựng hội thánh, xã hội và đất nước. Với những anh chị em đang gặp khó khăn vì hôn nhân đổ vỡ và gia đình ly tán, một đàn chúng ta vẫn phải nêu cao lý tưởng đời sống hôn nhân công giáo. Đàn khác phải đồng hành và nâng đỡ họ, thay vì bày tỏ thái độ lên án và loại trừ. Hiện nay có nhiều nhóm, hiệp hội, phong trào tu đức và tông đồ đang dấn thân chăm lo một vụ gia đình theo những cách thế và mức độ khác nhau. Những phong trào này cần được các mục tử đồng hành và hướng dẫn, nâng đỡ và khích lệ, để họ góp phần cách cụ thể và hài hòa với chương trình mục vụ chung trong mỗi giáo xứ, giáo phận. Các giáo phận nên quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân chuyên trách mục vụ gia đình. Những người này sẽ cộng tác với các giám mục giáo phận trong việc xây dựng và triển khai những chương trình mục vụ gia đình trong giáo phận cũng như trong giáo xứ. Chúng tôi cũng muốn gửi lời kêu gọi đặc biệt đến anh chị em văn nghệ sĩ và giới truyền thông công giáo. Ước mong anh chị em vận dụng tài năng Thiên Chúa ban để tôn vinh vẻ đẹp đích thực của tình yêu hôn nhân và gia đình. Các linh mục tương lai cũng cần được chuẩn bị chu đáo hơn về mục vụ gia đình để có thể đồng hành với các gia đình cách hữu hiệu.
Anh chị em thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em những thao thức mục vụ cũng như những đề nghị cụ thể nhằm góp phần vào nỗ lực tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô. Ước mong những đề nghị này được anh chị em, cách riêng các linh mục là những cộng tác viên gần gũi của hàng giám mục, đón nhận để cầu nguyện, suy nghĩ, khai triển và thực hiện ở nhiều cấp độ, gia đình, giáo xứ, giáo phận. Hướng về các thánh tử đạo Việt Nam là những tấm gương sáng ngời trong sứ mệnh phúc âm hóa, chúng ta hãy thân thưa với các ngài. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh, xin giúp chúng con biết trân trọng di sản đức tin mà các ngài đã truyền lại cho chúng con bằng máu và nước mắt. Xin cho chúng con mạnh dạn sống đức tin trong gia đình cũng như xã hội, theo tấm gương sáng lạn của Thánh Gia Thất, để chiếu tỏa ánh sáng đức tin khắp nơi nơi. Nhờ đó chúng con có thể tích cực góp phần thi hành sứ mệnh truyền giáo, đem lại hoa quả dồi dào trên quê hương Việt Nam thân yêu. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam mang chữ ký ngày 10 tháng 10, 2013 của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Cha Tổng Thư ký Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.
Vừa rồi là thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Trước khi kết thúc chương trình, Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về hiện tượng vô thần ở thời đại hôm nay.
Kính thưa quý vị thính giả, dựa theo các sách thần học luân lý, trong bài vừa rồi, chúng tôi đã điểm qua những tội trái nghịch với việc thực hành đức tin. Ngày nay, dưới phương diện mục vụ, thiết tưởng nên lưu ý đến môi trường bất lợi cho việc thực hành đức tin. Tựa như thái độ lãnh đạm tôn giáo, não trạng duy lý hay duy vật, chủ thiết hoài nghi, không chấp nhận có chân lý tuyệt đối, môi trường thế tục hóa, vân vân. Ở đây chúng ta muốn dừng lại ở hiện tượng vô thần. Công đồng Vatican II trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 7 đã nhìn nhận rằng ngày nay hiện tượng vô thần đã lan tràn vào nhiều lĩnh vực văn hóa, văn chương, nghệ thuật, khoa học, nhân văn, lịch sử, xã hội, pháp luật. Đặc biệt, nó chống lại Thiên Chúa, nhân danh sự tiến bộ khoa học và sự thăng tiến con người. Tuy nhiên, nên lưu ý về từ ngữ. Trong tiếng Việt, vô thần có nghĩa là phủ nhận các thần linh, dịch bởi cái từ AT tiếng Pháp. Tuy nhiên, trong văn hóa Âu Châu hiện đại, cái từ atheismus không phải là chối bỏ sự hiện hữu của các thần linh, nhưng là chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa theo quan niệm của Kitô giáo. Hiểu như thế, người vô thần tuy chống Thiên Chúa nhưng vẫn tin tưởng vào các thần linh khác, có khi do chính họ đã bày ra, quen gọi là các thần tượng, chẳng hạn như một lãnh tụ, một ngôi sao điện ảnh, một cầu thủ đá bóng, hay là một khẩu hiệu, tự do, tiến bộ, quyền lực, vân vân. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến vô thần theo nghĩa thần học, nghĩa là phủ nhận Thiên Chúa. Các hình thức vô thần. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đã dành các số 2123 tới 2125 để bàn về vô thần. Đây là một hiện tượng phức tạp của thời đại chúng ta. Trong hiến chế Vui mừng và hy vọng số 19 và 20, Công đồng Vatican II đã phân tích nhiều dạng thức vô thần dựa theo các động lực của nó. Chủ trương vô thần phát xuất từ đâu? Ta có thể xếp vào 4 nhóm: vô tri, nhân bản, chiến đấu, dựng dưng. Thứ nhất, vô tri. Theo đó, con người không thể nói gì về Thiên Chúa hết. Trong nhóm này, chúng ta có thể phân biệt nhiều khuynh hướng. Đứng đầu là thái độ của các tôn giáo vô tri, mà điển hình là Phật giáo Nguyên Thủy. Đây là thái độ kính cẩn trước thực tại siêu việt, chấp nhận giới hạn của ngôn ngữ loài người. Chúng ta cũng có thể nhận thấy khuynh hướng tương tự nơi các nhà thần bí Kitô giáo theo chủ trương thần học phủ định. Kế đến, chúng ta có thể kể tới những khuynh hướng triết học chủ trương rằng lý trí con người không thể khẳng định về các thực tại siêu nghiệm. Khuynh hướng này bắt nguồn từ triết gia Immanuel Kant, khi ông chủ trương rằng Thiên Chúa không thuộc về lý trí thuần túy, nhưng thuộc về lý trí thực tiễn. Và sự phân biệt này đưa tới chủ trương agnosticism. Thuyết vô tri mang một hình dạng mới nơi triết học phân tích. Ngôn ngữ về tôn giáo vượt trên khả năng kiểm chứng. Vì thế, không thể kết luận rằng nó đúng hay là sai. Tác giả của khuynh hướng này là Ludwig Wittgenstein. Chúng ta cũng có thể kể thêm thái độ duy niệm của các nhà khoa học. Do phương pháp làm việc, khoa học thử nghiệm không đả động tới các thực thể siêu khả giác. Hình thức thứ hai đặt tên là vô thần nhân bản hay là nhân bản vô thần. Có thể nói được rằng hầu hết các thuyết vô thần hiện đại khởi đi từ một thiện đề nhân văn. Việc chối bỏ Thiên Chúa là điều kiện cho sự thăng tiến của con người. Lý do là tự bị Thiên Chúa làm ngăn trở sự tự trị của con người. Hình thức thứ ba được đặt tên là vô thần chiến đấu. Họ chống lại các tôn giáo bị ghép tội truyền bá mê tín phản khoa học có hại cho xã hội. Điển hình là các chủ nghĩa cộng sản bắt đầu từ cuộc cách mạng bên Nga. Thứ bốn, thái độ dửng dưng. Theo đó, không cần đặt vấn đề làm gì cho thêm bận tâm. Dù có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa, cuộc đời cũng chẳng thay đổi. Và thái độ này đôi khi cũng được đặt tên là vô thần thực hành. họ sống dường như không có Thiên Chúa. Trên thực tế, nguồn gốc của thái độ này khá phức tạp. Có thể đó là con người duy vật không bận tâm đến các thực thể tâm linh, nhưng cũng có thể là con người thất vọng ra những gương mù của các tôn giáo, chẳng hạn những cuộc chiến tranh tôn giáo, hay là gương mù của các tín đồ, cách riêng của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Một điều đáng lo ngại là văn hóa vô thần được truyền bá dưới nhiều hình thức qua các trào lưu hiện sinh vô thần như là Sartre, Camus, có những chương trình giáo dục dựa trên lý trí thuần túy thực nghiệm. Đặc biệt, các Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị và Benedicto thứ 16 cho thấy văn hóa hậu hiện đại gây ra một tâm thức trái ngược với tôn giáo khi mà đề cao tính chủ quan chứ không chấp nhận chân lý khách thể, hoặc là họ đề cao tính hoài nghi trước mọi chân lý, thuyết tương đối. Giáo hội đối với hiện tượng vô thần. Qua hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, ta thấy cách tiếp cận của giáo hội Công giáo đối với hiện tượng vô thần khá tế nhị. Dĩ nhiên, tất cả các chủ thuyết vô thần đều trái ngược với niềm tin căn bản của Kitô giáo, bởi vì họ không nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ và con người, cũng là đấng ấn định trật tự cho vạn vật. Tuy nhiên, theo gương Đức Thánh Cha John 23, Công đồng Vatican II phân biệt sự sai lầm và người sai lầm. Giáo hội phi bác sự sai lầm, nhưng yêu thương người sai lầm, do đó cần phải tiến lại gần để tìm hiểu họ. Khi biết rằng một nguyên nhân của chủ trương vô thần hiện đại là lòng khao khát tự do, phẩm giá, thì Công đồng Vatican II trình bày rằng việc nhìn nhận Thiên Chúa nâng cao phẩm giá con người chứ không làm hạ giá con người. Đặc biệt, nhờ mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã chia sẻ nếp sống của con người để nâng cao giá trị của phẩm giá, lao động, tình liên đới. Khi biết rằng nhiều người không khước từ chính Thiên Chúa mà chỉ chối bỏ những hình ảnh méo mó của Thiên Chúa xuyên qua lối sống của các tín đồ, thì Công đồng kêu gọi các tín hữu hãy hoán cải cuộc đời, ngõ hầu chân lý được rạng ngời hơn. Mặt khác, Công đồng cũng nhận biết rằng không dễ gì duy trì được sự quân bình về thái độ sống đức tin giữa đời. Cần phải nhìn nhận một sự tự trị của các thực tại trần thế. Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng số 36 và 59 nghĩa là nhìn nhận giá trị nội tại của thực thể trần thế mà ta có thể khám phá và điều khiển qua khoa học tự nhiên. Nói cách khác, không nên thần thánh hóa các hiện tượng thiên nhiên, kinh tế, chính trị. Dưới một phương diện khác, vì nhìn nhận sự tự trị của các thực thể kinh tế, chính trị không có nghĩa là không cần đếm xỉa đến trật tự luân lý mà chính đấng tạo hóa đã ấn định. Đây là sự căng thẳng giữa thế tục hóa secularization và duy thế tục secularismus đã được nhiều vị giáo hoàng nói đến. Trên lý thuyết, người ta dễ phân chia hai hạng người hữu thần và vô thần. Nhưng mà trên thực tế, biên cương không rạch ròi như vậy. Chắc Kahraner nói rằng, có nhiều người ngoại đạo, nhưng kỳ thực họ là những Kitô hữu ẩn danh. Chúng ta cũng có thể nói ngược lại, có những người mang tên là Kitô hữu, nhưng kỳ thực là những người vô thần ẩn danh, khi mà họ chỉ giới hạn sinh hoạt tôn giáo vào đôi ba kinh kệ. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì họ sống dường như không có Thiên Chúa vậy. Chúng ta hãy tiến thêm một bước nữa. Vô thần và hữu thần không phải là hai hạng người đối trợ nhau, nhưng mà nó nằm ngay trong chính con tim của chúng ta. Nhiều người tín hữu cũng đã trải qua những cảm nghiệm về sự vắng lặng của Thiên Chúa, như chúng tôi đã nhắc đến trong chương trước. Khi đọc Thánh Viện, chúng ta thấy câu hỏi Thiên Chúa ở đâu không phải chỉ là lời thách thức trêu chọc từ phía dân ngoại, mà thậm chí của chính người tín hữu nữa. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Thánh Viện 42 câu 4 và 11. Này Chúa, xin tỉnh giấc, Ngài cứ ngủ được sao? Xin Chúa dậy đi nào, đừng đùa xưa mãi mãi. Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đọa đày? Thánh Vịnh 44, câu 24-25. Biết như vậy, chúng ta sẽ thông cảm hơn đối với những người vô thần, vô tín ngưỡng. Đồng thời chúng ta cũng cố gắng thanh lọc liên lỉ những hình ảnh lệch lạc về Thiên Chúa trong tư tưởng hoặc thái độ của chúng ta. Những hình ảnh đó cũng là ngẫu tượng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị ưu tiên của việc làm chứng tá, đi gặp gỡ tha nhân và đề ra dự án mục vụ quy trọng tâm và điều thiết yếu trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Vatican, Đức Hồng Y Antonio Vigano, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, kêu gọi Âu Châu đón nhận người tị nạn. Kuala Lumpur, Tòa kháng án tại Kuala Lumpur đã công bố án lệnh cấm tuần báo Công giáo Herald ở nước này không được dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lauded Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.